Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài ngụ ngôn có tựa đề Đưa Đò, tác giả Trung Quốc Cao Hiếu Thanh có kể câu chuyện như sau. Có bốn người khách đến bến đò để sang bên kia sông. Một người có nhiều tiền, một người có nhiều quyền, một người có nhiều thể lực, và một người có nhiều chữ nghĩa. Người lái đò ra điều kiện, mỗi người phải trả cho tôi phần quý giá nhất của mình thì tôi mới đưa sang sông, bằng không thì phải ở lại. Người có tiền đưa tiền ra, và ông được mời lên đò. Người có thể lực tốt đưa nắm tay ra đe dọa, và ông được mời lên đò. Người có quyền nói như ra lệnh. Ông đưa ta sang sông, ta sẽ tìm cho ông một công việc tốt hơn là cái nghề lái đò khổ sở này. Ông lái nghe bùi tay, bèn dìu người quyền thế lên đò. Còn lại người có nhiều chữ nghĩa, tức nhà văn. Anh ta nói với người lái đò, cái quý giá nhất mà tôi có là tác phẩm. Nhưng trong chốc lát làm sao tôi có thể hoàn thành được? Vậy thì tôi xin hát cho ông nghe vậy. Người lái đò biểu môi nói, tôi đây cũng biết hát, cần gì phải nghe tiếng hát của anh. Nhưng thôi được rồi, anh cứ hát đi. Nếu hay thì tôi cho lên đò, còn nếu dở thì tôi bỏ lại. Nhà văn hát xong, ông lái đò lắc đầu nói, anh hát chẳng hay ho gì. Nói xong, ông chống sào đò rời bến, và nhà văn đành phải ở lại một mình. Lúc đó, trời đã tối sầm lại. Nhà văn vừa đói lại vừa rét. Anh nghĩ đến bên kia sông, vợ con anh đang chờ anh đem tiền về để mua gạo nấu cơm tối, mà lòng quặn đau. Nhà văn than thở. Trời ơi! Bình sinh ta làm gì nên tội, mà sao nỡ hết đường đi thế này? Vừa nghe lời than ấy, ông lấy đò bèn cho đò cập bến lại và nói. Này anh nhà văn, lời than vừa rồi của anh nghe hay hơn bài ca lúc nãy nhiều. Đó mới là điều quý giá nhất mà anh cho ta. Đó mới là cái chân tình, cái thực ý mà anh dành cho ta. Mời anh lên đò. Qua được bên kia sông, nhà văn vui mừng khôn tả. Ông lái đò nói đúng, vì chưa chân tình thực ý nên mới hết đường đi. Sau đó, ông lái đò được người nhiều quyền thế dẫn đi. Không ai chèo thuyền đưa khách sang sông, cho nên nhà văn mới đổi nghề và làm người lái đò. Nhà văn lái đò không ham giàu sang, không sợ quyền lực, chỉ mong tìm được chân tình thực ý của khách sang sông. Ngày tháng trôi qua, nhà văn mới hay rằng mình vẫn chưa đổi nghề, vì sáng tác và chèo đò đều như nhau, nghĩa là cũng đưa khách sang sông đến bên bờ bên kia mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, món quà quý giá nhất mà con người có thể trao tặng cho người khác chính là chân tình, tức tấm lòng của mình. Nghèo hèn đến đâu, ai cũng có thể có một tấm lòng vàng để trao tặng cho người, cho đời. Một xã hội đói nghèo đến đâu, nhưng được xây dựng trên những tấm lòng vàng, xã hội ấy sẽ vững mạnh hơn bất cứ một xã hội giàu sang nào. Bao lâu con người còn biết lấy tình người để đối xử với nhau, thì bấy lâu cuộc sống vẫn còn đáng sống. Bao lâu lòng quảng đại, sự tử tế, lòng vị tha, sự cảm thông, chia sẻ và tha thứ vẫn còn cháy sáng trong xã hội, thì bấy lâu con người vẫn còn tin yêu và hy vọng. Là muối đất, là ánh sáng của thế gian. Hơn ai hết, người tín hữu Kitô cần phải thắp sáng lên niềm hy vọng bằng cuộc sống tỏa lan tình người của họ. Dù có thể chỉ là một ngọn đèn mù mờ giữa biển khơi, chứng từ của người tín hữu Kitô vẫn luôn cần thiết cho cuộc sống. Lạy Chúa, xin ban tặng cho chúng con một quả tim mới, một quả tim biết yêu thương, một quả tim chỉ biết rung lên những nhịp đập của tình người, lòng quảng đại, sự tử tế. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chính qua chứng từ yêu thương của người tín hữu chúng con mà nhiều người nhận ra được tình yêu của Chúa.
Thank you.